Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai ngày 25 tháng 8 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Pháp giải tán chính phủ, quân đội Ukraine đụng độ với đoàn xe của phe ly khai, và tại Mỹ, hàng nghìn người dự kiến dự tang lễ thiếu niên da đen bị bắn chết.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc người cầm đầu cuộc đảo chính ở Thái Lan chính thức lên làm thủ tướng.
Sấm đẹp Phra Paramin Maha Phumi Phon Adunyadev Mì Phra Paramara Cho Ông Càn Hay Phra Cạt Hoa.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phái đặc sứ sang Trung Quốc để tìm cách xoa dịu những mối căng thẳng giữa hai nước. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày phần tin thế giới.
Thưa quý vị, Tổng thống Pháp François Hollande đã giải tán chính phủ nước này. Thủ tướng Manuel Valls đã đệ đơn từ chức và ông Hollande đã chấp thuận, đồng thời yêu cầu Thủ tướng tới ngày mai phải thành lập một tân chính phủ. Động thái chính trị này xảy ra sau khi Bộ trưởng Kinh tế gần đây lên tiếng chỉ trích các chính sách kinh tế của nước mình, cũng như đặt dấu hỏi về các hành động liên quan tới ngân sách của quốc gia đồng minh châu Âu là Đức. Pháp hiện chịu áp lực phải kiểm soát tình hình tài chính của nước này từ Liên hiệp châu Âu, nhưng Bộ trưởng Kinh tế đã đặt dấu hỏi rằng liệu các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà EU thúc ép có thực sự mang lại lợi ích cho Pháp hay không. Sang tin Ukraine, Ukraine cho biết các lực lượng chính phủ đã đụng độ với một đoàn xe thiết giáp của phe đòi ly khai gần biên giới Nga. Các nguồn tin quân sự nói đoàn xe đã bị chặn lại ngày hôm nay khi nó đang tiến tới gần một thị trấn ở biển Azov. Hãng tin AFP dẫn lời một giới chức Ukraine nói rằng đoàn xe đã từ Nga tiến vào nước này. Hiện chưa có xác nhận về thông tin này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm nay nói rằng Moscow muốn đưa một đoàn xe cứu trợ nhân đạo khác tới miền đông Ukraine. Ông Lavrov nói rằng Nga đã gửi một thông báo ngoại giao chính thức tới Kiev kèm theo thông tin về đoàn xe cứu trợ mới, trong đó có thông tin về loại hàng cứu trợ sẽ được triển khai. Nga đã phải đối mặt với những chỉ trích dữ dội từ Kiev cũng như từ phía các quốc gia phương Tây vì gần đây đã đưa đoàn xe cứu trợ nhân đạo tới thành phố Luhansk của Ukraine hiện do phiến quân kiểm soát. Đoàn xe này không được Kiev chính thức chấp thuận và Nga cũng không chờ tới khi Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế hoàn tất các thủ tục kiểm tra. Ông Lavrov nói rằng Nga muốn thực hiện đợt chuyển hàng cứu trợ sớm nhất có thể. Ông nói rằng Nga muốn đạt được một thỏa thuận về mọi điều kiện vận chuyển một đợt hàng cứu trợ mới đúng trên tuyến đường mà chuyến đầu tiên đã đi qua.
Thưa quý vị, trong khi đó hai vị tổng thống của Nga và Ukraine sẽ gặp nhau vào ngày mai tại Minsk cùng với các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu để bàn về tình hình Ukraine. Các nhà phân tích nói rằng cuộc đối thoại có thể dẫn tới chỗ chấm dứt những vụ giao tranh đã kéo dài nhiều tháng qua giữa các lực lượng của Ukraine và phiến quân đòi ly khai thân Nga. Nhưng vấn đề này phần lớn sẽ tùy thuộc vào những hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Từ Moscow, thông tin viên Daniel Scherf của đài VOA gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Ukraine hôm qua ăn mừng ngày độc lập, kỷ niệm 23 năm ngày thoát khỏi Liên bang Xô Viết. Dịp này, họ đã tổ chức một cuộc duyệt binh của quân đội mà họ hy vọng sẽ đánh bại phiến quân đòi ly khai thân Nga, những người đang đe dọa tới chủ quyền của nước họ ở miền Đông Nam. Giao tranh trong năm nay đã gây tử vong cho hàng ngàn người và gây thêm xích mích giữa Nga với Ukraine, cùng với các nước Tây Phương, những nước tố cáo Điện Kremlin hỗ trợ cho phe nổi dậy. Cuộc duyệt binh ở Ukraine diễn ra vài ngày trước cuộc họp tại Belarus giữa các nhà lãnh đạo Âu Châu, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Vladimir Ryshkov, một chính khách đối lập và là một nhà phân tích chính trị Nga, cho rằng hòa bình ở Ukraine tùy thuộc phần lớn vào ông Putin.
Chúng tôi không biết, bởi vì không ai ở Điện Kremlin công khai cho biết mục tiêu chiến lược thật sự của Nga là gì. Nếu họ muốn lập ra những quốc gia mới hay những chuẩn quốc gia thân Nga ở Donetsk và Luhansk, thì chiến tranh sẽ kéo dài rất lâu.
Phiến quân thân Nga ở Donetsk hôm qua đã mang những binh sĩ Ukraine bị họ bắt làm tù binh ra diễu hành trên đường phố. Thủ tướng Đức Angela Merkel đang hô hào cho một cuộc ngưng bắn lâu dài và đã thảo luận về hội nghị ở Minsk với Tổng thống Poroshenko ở Kiev. Ông Viktor Mizin, một nhà khoa học chính trị của Viện Quan hệ Quốc tế ở Moscow, cho rằng Đức có thể nắm giữ một vai trò then chốt trong cuộc thương thuyết giữa Ukraine và Nga.
Quan hệ giữa Moscow và Washington giờ đây đã suy sụp, cho nên tôi tin chắc là Đức đã trở thành người đối thoại chính của Moscow trên trường quốc tế. Và tôi nghĩ rằng đó là một vai trò rất quan trọng. Và tôi nghĩ rằng bà Merkel hiểu rõ điều đó.
Tuy nhiên, tại thủ đô của Ukraine, nhiều người không nghĩ rằng ông Putin sẽ thúc giục phiến quân chấm dứt giao tranh. Một giáo viên tên là Yuri cho biết như sau.
Yuri, Yulia, приїхали в Київ з Полтави.
Chúng tôi có cái nhìn tiêu cực về hội nghị này, bởi vì tôi nghĩ rằng ông Putin sẽ một lần nữa đòi Ukraine phải nhượng bộ. Nga sẽ bác bỏ những quan điểm và những khát vọng cho tương lai của Ukraine.
Mặc dù vậy, cũng có một số người cho rằng nhà lãnh đạo Nga có lẽ sẽ sẵn sàng chấp nhận một thỏa hiệp trong lúc ông ấy còn có thể tuyên bố đã giành được phần thắng trong cuộc đọ sức với các nước phương Tây. Ông Alexei Malashenko, một nhà phân tích của Trung tâm Carnegie ở Moscow, cho rằng tình hình sẽ suy sụp một cách rất nhanh chóng nếu hội nghị ở Minsk không đạt được tiến bộ.
And don't forget that this war on Ukraine...
Quý vị đừng quên là cuộc chiến tranh trên lãnh thổ Ukraine có thể nhảy sang nước Nga. Điều đó không có nghĩa là sẽ có một cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga, nhưng tác động của sự bất ổn ở Donbass và Luhansk và những khu vực xung quanh có thể tác động tới những phần đất của nước Nga.
Trong bài diễn văn nhân ngày lễ độc lập, Tổng thống Poroshenko cho biết chi tiêu quân sự của nước ông sẽ tăng 3 tỷ đô la trong những năm sắp tới vì mối đe dọa của phiến quân thân Nga.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam cử đặc sứ sang Trung Quốc để xoa dịu căng thẳng. Việt Nam phái một quan chức cao cấp trong Đảng Cộng sản sang Trung Quốc để tìm cách hàn gắn các quan hệ đã bị sứt mẻ nghiêm trọng sau khi Bắc Kinh cho điều giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào vùng biển mà Hà Nội tuyên bố thuộc chủ quyền Việt Nam hồi tháng 5. Hãng tin AP loan tin này hôm nay nói rằng sự kiện đó đã gây ra phản ứng giận dữ ở Hà Nội, dẫn tới những đồn đoán cho rằng Hà Nội có thể tái xét mối quan hệ với Bắc Kinh và có thể ngả về phía Hoa Kỳ như các nước Đông Nam Á khác đã làm trong bối cảnh các cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nói rằng trong nội bộ chính phủ Việt Nam đang có sự giằng co giữa các nhà lãnh đạo ủng hộ một sự thay đổi chiến lược để ngả về phía Hoa Kỳ và một phe phái vẫn tin tưởng rằng Việt Nam có thể thương lượng với Trung Quốc, đồng minh về mặt ý thức hệ, cũng là nước láng giềng khổng lồ và đối tác kinh tế thiết yếu của Việt Nam, bất chấp những tuyên bố công khai của Bắc Kinh đòi chủ quyền các khu vực rộng lớn trên Biển Đông mà Hà Nội cho là thuộc chủ quyền của mình. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay đăng lại phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Lê Hải Bình cho hay là ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, cũng là đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sẽ đi thăm Trung Quốc trong 2 ngày 26 và 27 tháng 8, thể theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo nguồn tin này, thì mục đích của chuyến đi thăm là nhằm trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc về các biện pháp làm dịu tình hình, không để tái diễn các vụ căng thẳng như vừa qua, thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài, đáp ứng nguyện vọng nhân dân hai nước. Ông Lê Hồng Anh được coi là nhân vật quyền lực thứ 5 trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông sẽ là quan chức cao cấp nhất trực tiếp tiếp xúc với Trung Quốc sau khi Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì sang thăm Hà Nội hồi tháng 6 trong một chuyến đi đã không mang lại kết quả nào. ông Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc có lập trường cứng rắn đối với Bắc Kinh, bày tỏ hoài nghi về các cuộc thảo luận Việt-Trung lần này. Hãng tin AP dẫn lời ông Vĩnh nói, xin trích, lần này cũng sẽ không có bất cứ kết quả gì. Trung Quốc sẽ không bao giờ tương nhượng. Việc họ rút giàn khoan chỉ là tạm thời. Bắc Kinh sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng xấu xa là độc chiếm Biển Đông. Nhà kinh tế Nguyễn Quang A, người thường lên tiếng chỉ trích nhà nước, nói ông hoan nghênh các cuộc thảo luận này. Nhưng ông quan ngại Bắc Kinh có thể tìm cách thuyết phục Hà Nội từ bỏ ý định kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Trung Quốc hoan nghênh Việt Nam bồi thường các nạn nhân vụ biểu tình bạo động. Trung Quốc đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Việt Nam bồi thường cho các nạn nhân của các vụ biểu tình bạo động hồi tháng 5, một động thái mà bản tin của Reuters hôm nay mô tả là nhằm gỡ bỏ một cái gai đã phương hại tới các quan hệ song phương trong nhiều tháng qua. Phẫn uất về các hành động lấn chiếm biển đảo của Trung Quốc, tiếp theo sau vụ việc liên quan tới giàn khoan Hải Dương 981, hàng ngàn người Việt Nam đã tấn công các doanh nghiệp và các công xưởng mà họ tin là thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc. Các vụ ấu đả giữa các công nhân Việt và Hoa đã bùng nổ ở tỉnh Hà Tĩnh, khiến cho 4 người thiệt mạng và ít nhất 100 người bị thương. Khoảng 4.000 công nhân Trung Quốc đã rời Việt Nam sau vụ bạo động này. Trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố một thông cáo hôm nay, dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hùng Lỗi nói rằng Việt Nam đã bày tỏ hối tiếc về những vụ bạo loạn hồi tháng 5 nhắm vào các công nhân viên của Trung Quốc và các công ty Trung Quốc, và rằng Hà Nội lấy làm đau buồn về những thương vong mà các công nhân Trung Quốc đã phải chịu đựng. Vẫn theo nguồn tin này, thì Trung Quốc hoan nghênh thái độ và hành động của phía Việt Nam và hy vọng rằng Việt Nam sẽ thi hành các biện pháp thích nghi. Tân Hoa Xã loan tin này hôm nay dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Hà Nội đã thi hành và tiếp tục thi hành những chính sách và biện pháp để hỗ trợ các công ty bị tác động, khắc phục những khó khăn và hồi phục hoạt động. Đồng thời, Hà Nội cũng sẽ có những biện pháp nhân đạo nhằm hỗ trợ các công nhân viên Trung Quốc bị ảnh hưởng trong vụ việc này. Bản tin của Reuters tường thuật rằng, tuy vậy, sự phẫn nộ vẫn âm ỉ tại Việt Nam và các chuyên gia nói rằng vụ tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc có phần chắc sẽ đẩy mạnh cuộc tranh luận ở trong nước về vấn đề lãnh đạo và chính sách đối ngoại của nhà nước, cũng như nhu cầu phải xây dựng các quan hệ thương mại và ngoại giao khác có thể thay thế các quan hệ với Trung Quốc. Voice of America, VOA, Washington. Một chuyên gia Nigeria bị cách ly để theo dõi xem có lây nhiễm virus Ebola hay không. Một chuyên gia Nigeria làm việc tại nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam đã bị cách ly để theo dõi xem có những biểu hiện lây nhiễm virus Ebola hay không sau khi tới Việt Nam từ Nigeria hồi đầu tháng này. Tin của tờ Tuổi Trẻ dẫn lời một giới chức Bộ Y tế Việt Nam hôm nay tường thuật rằng ông Mojit Olayinka Agoro, 61 tuổi, quốc tịch Nigeria, làm phụ tá sản xuất tại nhà máy lọc dầu Dung Quất ở Quảng Ngãi, đã bị cách ly sau khi trở về Việt Nam từ Nigeria hôm 8 tháng 8. Được biết, ông Agoro rời Việt Nam hồi tháng 7 để trở về Nigeria, một trong 4 quốc gia Tây Phi nơi dịch Ebola hoành hành mạnh nhất. Bộ Y tế Việt Nam cho hay, ông Agoro đang trong tình trạng sức khỏe tốt, nhưng theo các biện pháp phòng ngừa hiện hành, ông phải được theo dõi trong 21 ngày kể từ khi rời khu vực nơi dịch đã bột phát. Tin cho hay là ông Agoro đang được cách ly tại gia và tự theo dõi sức khỏe dựa trên những lời chỉ dẫn của Trung tâm Y tế Phòng ngừa của tỉnh, với sự hỗ trợ của đơn vị y tế của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ khi bột phát ở Guinea hồi tháng 3 năm nay, virus Ebola đã lây nhiễm cho ít nhất 2.600 người ở Nigeria, Liberia, Sierra Leone và Guinea. Trong số này, có 1.427 người đã tử vong.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, vị tư lệnh quân đội cầm đầu cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5 tại Thái Lan, ngày hôm nay đã chính thức nhận lãnh chức vụ thủ tướng. Xin mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài VOA Steve Herman tại Bangkok.
Vị tư lệnh của quân đội Thái Lan đã cúi đầu trước một bức chân dung lớn của vua Bhumibol Adulyadej sau lễ tuyên đọc một chiếu chỉ của hoàng gia bổ nhiệm ông làm thủ tướng thứ 29 của vương quốc này. Bà Nurarat Pimsen, quyền Tổng thư ký Quốc hội Thái Lan, tuyên đọc chiếu chỉ hoàng gia, nói rằng đức vua đã cử đại tướng Prayut Chan-o-cha làm thủ tướng để cai trị đất nước kể từ hôm nay. Tướng Prayut Chan-o-cha trong 3 tháng qua đã ra lệnh thiết quân luật, loại bỏ chính phủ dân sự và chỉ định cơ quan lập pháp gồm đa số là sĩ quan quân đội. Cơ quan này đã nhất trí chọn ông làm thủ tướng. Sau buổi lễ nhậm chức tại Bộ Tư lệnh, tướng Prayut cho biết ông sẽ đệ trình danh sách thành viên nội các vào tháng 10 để xin nhà vua chấp thuận.
Bản mường đầu, mì bên hà xà xốm.
Vẫn còn mặc quân phục màu trắng, tướng Prayut đã phát biểu lần đầu tiên trong tư cách thủ tướng. Ông nói rằng Thái Lan đang phải đối đầu với nhiều vấn đề. Ông nói những vấn đề này cần phải được giải quyết trước việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm tới. Trong đó Thái Lan, với tư cách là một nước có nền kinh tế đứng thứ nhì trong vùng, sẽ đóng một vai trò dẫn đạo. Vị tướng 60 tuổi sẽ rời khỏi quân đội về hưu vào tháng tới, là lãnh tụ đảo chính đầu tiên trở thành thủ tướng kể từ năm 1957. Tướng Prayut cũng là một nhân vật quan trọng trong cuộc đảo chính năm 2006 để lật đổ thủ tướng lúc bấy giờ là ông Thaksin Shinawat. Ông Thaksin là một tỷ phú ngành viễn thông và đảng của ông đã thắng tất cả các cuộc bầu cử quốc gia trong hơn một thập niên. Em gái của ông, bà Yingluck Shinawat, bị buộc phải rời khỏi chức vụ thủ tướng một ít lâu trước cuộc đảo chính năm nay, sau một thời gian dài xáo trộn chính trị tại Thái Lan. Các giới chức của Hội đồng Quân nhân, được biết dưới tên là Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia, nói tướng Prayut muốn xóa bỏ vĩnh viễn ảnh hưởng của gia đình Shinawat. Thái Lan đã chia hai, giữa một bên là những trí thức bảo hoàng thành thị và giới trung lưu chống đối mạnh mẽ gia đình Shinawat, và bên kia là những người ủng hộ ông Shinawat, hầu hết là những người nghèo ở vùng quê. Với việc Thái Lan vẫn còn trong tình trạng thiết quân luật, cho phép nhà cầm quyền, quyền lực rộng rãi, bắt giữ những người bất đồng chính kiến để thẩm vấn, phe đối lập với Hội đồng Quân nhân đã bị đè bẹp ngay trong nước. Những người chỉ trích Thái Lan ở nước ngoài hầu hết được chính phủ quân nhân xem là những người đào thoát, đã lên án những hành động của tướng Prayut là một vụ tiếm quyền bất hợp pháp. Cuộc đảo chính cũng bị các chính phủ Tây phương chỉ trích và kêu gọi Thái Lan nhanh chóng khôi phục thể chế dân chủ. Tư lệnh quân đội Thái Lan đã hứa thành lập một nền dân chủ kiểu Thái Lan mà ông cho rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho người dân. Tiến trình cải cách sẽ được tiếp nối bằng những cuộc bầu cử mà tướng Prayut cho biết là sẽ mất ít nhất là một năm. Trong bài diễn văn dài 7 phút ngày hôm nay, vị thủ tướng mới đã nhắc lại lời kêu gọi những người có khả năng tham gia Hội đồng Cải cách Quốc gia mà Tập đoàn Quân nhân đang thành lập. Tân thủ tướng nói ông muốn các thành viên của hội đồng này là những người thuộc các tổ chức chính trị, các đoàn thể xã hội, các kinh tế gia, các nhà trí thức, công chức và giới truyền thông. Tướng Prayut tuyên bố tôi không muốn ai bị bỏ rơi trong tiến trình dân chủ.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, cảnh sát Trung Quốc ở Macau ngày hôm nay đã câu lưu 5 người có dính líu tới việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức nhằm lường định sự ủng hộ của công chúng về việc trực tiếp bầu ra người lãnh đạo đặc khu hành chính này. Tương tự như Hồng Kông, nhà lãnh đạo Macau được bầu ra một cách gián tiếp bởi một ủy ban gồm 400 người. Mời quý thính giả nghe Linh Đăng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Victor Pitti của đài VOA.
Cuộc trưng cầu dân ý ở Macau được tổ chức 2 tháng sau một cuộc đầu phiếu tương tự ở Hồng Kông. Những người tổ chức ở Hồng Kông cho biết có gần 800.000 người đã bỏ phiếu, hầu hết là qua mạng Internet, để đòi được trực tiếp bầu chọn những người lãnh đạo kế tiếp vào năm 2017. Bộ luật cơ bản hay tiểu hiến pháp của Hồng Kông quy định tất cả các ứng cử viên cho chức vụ hành chính trưởng quan phải được chấp thuận bởi một ủy ban đề cử. Trong một bài bình luận đăng ngày hôm nay, tờ Nhân dân Nhật Báo do nhà nước Trung Quốc điều hành nói rằng bộ luật cơ bản tiếp tục là nền tảng pháp lý cơ bản để chọn hành chính trưởng quan. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày hôm qua cũng nói rằng cải cách chính trị sẽ được thực hiện dựa theo bộ luật cơ bản và sẽ không có thỏa hiệp. Theo dữ liệu, ngày Chủ nhật tới đây, Ủy ban bầu cử Macau sẽ quyết định về nhiệm kỳ 5 năm của hành chính trưởng quan kế tiếp. Ông Thôi Thế An đã nắm giữ chức vụ này từ năm 2009. Một trong 5 người bị bắt ngày hôm nay là ông Châu Đình Hy, Chủ tịch Hội Macau Mở. Hội này là một trong 3 nhóm tổ chức cuộc trưng cầu dân ý ở cựu thuộc địa của Bồ Đào Nha. Trong lúc ngồi đợi ở văn phòng công tố viên ngày hôm nay, ông Châu nói với đài VOA rằng cuộc đầu phiếu bắt đầu ngày hôm qua đã diễn ra một cách tốt đẹp. Ông nói rằng cử tri có thể đích thân đi bỏ phiếu mà cũng có thể đầu phiếu qua mạng.
We have attracted about 5,000 voters.
Ông Châu cho biết hy vọng thu thập ít nhất 10.000 phiếu ở thành phố có 600.000 dân này khi cuộc trưng cầu dân ý chấm dứt vào ngày 31 tháng 8. Macau, nơi duy nhất ở Trung Quốc mà sòng bạc được hoạt động hợp pháp, đã được Bồ Đào Nha giao hoàn cho Trung Quốc vào năm 1999 và đã có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế khá cao trong 10 năm qua. Tuy nhiên, một số cư dân ở đây bắt đầu lo ngại về tình trạng bất bình đẳng, kể cả vấn đề giá nhà ở quá đắt. Hơn 20.000 người đã xuống đường biểu tình hồi tháng 5.
Đây là bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Tin Trung Đông, các giới chức Palestine cho biết các vụ tấn công của Israel sớm ngày hôm nay đã làm 2 người chết tại dải Gaza, trong khi cuộc giao tranh bước sang ngày thứ 49. Quân đội Israel cho hay đã tiến hành 16 vụ không kích ngày hôm nay, trong đó có vụ nhắm vào 2 đền thờ ở dải Gaza. Cuộc giao tranh bùng ra từ ngày 8 tháng 7 đã làm hơn 2.100 người Palestine thiệt mạng, mà phần lớn là thường dân, trong đó có gần 500 trẻ em. 64 binh sĩ Israel và 4 thường dân đã thiệt mạng. Các cuộc không kích xảy ra một ngày sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi người dân nước mình chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống cuộc xung đột sẽ kéo sang tháng 9, đồng thời cảnh báo cư dân sinh sống ở dải Gaza rời khỏi những nơi mà chiến binh Hamas hoạt động. Ông Netanyahu nói rằng bất kỳ nơi nào mà Hamas sử dụng sẽ là mục tiêu tấn công của các lực lượng Israel. Tin Nam Á. Các giới chức Pakistan cho biết các tay súng đã tấn công một xe chở nhiên liệu tiếp viện cho các binh sĩ NATO ở Afghanistan, làm người tài xế thiệt mạng. Vụ việc xảy ra ngày hôm nay tại khu vực Jamrud thuộc vùng bộ tộc Khyber bất ổn ở Tây Bắc nước này. Các đoàn xe tải tiếp viện cho NATO thường bị tấn công trong hành trình giữa Pakistan và Afghanistan, nhất là khi Liên minh quốc tế rút một số lượng lớn binh sĩ và thiết bị trong quá trình giảm bớt hoạt động ở Afghanistan. Các binh sĩ tác chiến quốc tế sẽ rút khỏi nước này vào cuối năm nay.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
tin Hoa Kỳ, giới hữu trách hiện phối hợp nỗ lực lớn nhằm dọn dẹp các đống đổ nát sau khi trận động đất mạnh nhất ở California trong vòng 25 năm làm rung chuyển khu vực miền Bắc của bang này. Trận động đất mạnh 6 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực ngày hôm qua, làm hơn 100 người bị thương, gây hư hỏng nghiêm trọng đối với các tòa nhà, gây cháy và làm hàng nghìn người không có điện để dùng. Có một số tòa nhà mang tính lịch sử bị hư hỏng. Gạch các đống đổ nát và các xe cộ bị dập nát đầy trên đường phố, trong khi các đường cung ứng điện, nước và gas bị cắt. Trận động đất mạnh có tâm chấn ở giữa San Francisco và Sacramento, đa phần thiệt hại ghi nhận được ở khu vực thị trấn Napa, một khu vực sản xuất rượu vang đẹp như tranh vẽ ở California. Các chuyên gia cảnh báo về hàng chục vụ dư chấn trong những ngày tới. Thống đốc bang California đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số khu vực ở miền Bắc California. Trận động đất mạnh được coi là mạnh nhất xảy ra tại vùng vịnh San Francisco kể từ khi trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã làm rung chuyển thành phố này hồi tháng 10 năm 1989, làm hơn 60 người chết. Và cũng tại Mỹ thì hôm nay, hàng nghìn người dự kiến sẽ tham dự tang lễ của Michael Brown tại thành phố St. Louis ở miền bang miền Trung Missouri của Hoa Kỳ. Thiếu niên da đen này đã bị một cảnh sát da trắng bắn chết hồi đầu tháng này. Brown, 18 tuổi, bị cảnh sát Darren Wilson bắn chết trong một vụ đối đầu hôm 9 tháng 8 tại khu vực ngoại ô Ferguson của St. Louis. Lễ tang diễn ra ngày hôm nay sẽ được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn các vụ bạo lực mới. Ferguson đã yên tĩnh trở lại trong những ngày gần đây sau 2 tuần xảy ra bạo loạn. Một số người đứng đầu hoạt động dân quyền quốc gia dự kiến sẽ dự tang lễ, trong đó có cả mục sư Al Sharpton, và ông sẽ đọc điếu văn tưởng nhớ Brown. Ba giới chức Nhà Trắng cũng sẽ tham dự. Hiện có những thông tin trái ngược về vụ bắn chết người hôm 9 tháng 8. Cảnh sát cho rằng Brown đã phản ứng quá khích trong vụ đối đầu với cảnh sát Wilson, nhưng các nhân chứng nói rằng em đã tìm cách đầu hàng và bị bắn khi không có hành động khiêu khích. Hơn 150 người đã bị bắt ở Ferguson kể từ khi các vụ biểu tình bắt đầu, mà phần lớn trong số đó không chịu giải tán theo lệnh của cảnh sát. Công dân người Anh đầu tiên bị nhiễm virus Ebola đã về tới một bệnh viện ở London để được chữa trị. Nam nhân viên chăm sóc y tế không được tiết lộ danh tính đã nhiễm virus tại Sierra Leone. Bệnh nhân này đã được đưa ra khỏi quốc gia Tây Phi trên một chiếc máy bay quân sự được trang bị thiết bị đặc biệt để tới một căn cứ không quân Anh ngày hôm qua. Từ đó, ông đã được vận chuyển trên một chiếc xe cứu thương quân sự đặc biệt tới phòng cô lập virus Ebola duy nhất tại Viện Free Royal ở London. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng một trong các nhân viên của tổ chức này ở Sierra Leone cũng đã bị nhiễm virus. WHO hôm qua nói rằng tổ chức này hiện tìm cách để nhân viên này được chữa trị một cách tốt nhất, trong đó có khả năng đưa nhân viên này tới chữa trị tại một cơ sở chăm sóc y tế khác nếu cần. Cơ quan của Liên Hợp Quốc không cho biết quốc tịch của nhân viên y tế trên, nhưng các thông tin trên truyền thông cho biết đó là một công dân Senegal. Theo WHO, có hơn 1.000 người đã tử vong vì virus Ebola trong đợt bùng phát dịch bệnh hiện thời.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.